那个年团。
南无摩诃摩诃腾伽摩尼佛南无摩诃腾伽摩
OK là Echo. Rồi, A Di Đà Phật. Quý vị có gì thắc mắc không? Có gì chúng trong đây có gì thắc mắc trên vấn đề tu học á? Có gì thắc mắc thì cứ hỏi. Biết gì thì chỉ ra. Lúc thầy còn sống chịu hỏi, mốt thầy chết rồi không có hỏi đâu. À, cái gì thắc mắc hỏi đi. Sao mấy vị tu tập có ăn vui không? Ồ, có người cũng vui lắm nha. Có người được cho đi chơi thì là vui à. Cũng nổ ha. À, khoái lâu lâu phải cho đi dạo một cái. Cho đi chợ cái là tự nhiên cười liền. Nổ thiệt á. Cái này là bị cái tập khí. Ok rồi, quý vị có gì thắc mắc không? Có gì muốn hỏi không?
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch Thầy, đệ tử có một câu hỏi.
Hỏi.
Dạ, sau khi về Đức Phật truyền y bát cho Ngài Ca Diếp, thì Ngài Ca Diếp là sơ tổ. Và từ đó thì y bát được truyền thừa với những người đã chứng ngộ. Thì y bát coi như là báo vật để ấn chứng người đó. Truyền từ cho tới đời 28 là Bồ Đề Đạt Ma, thì truyền sang bên Trung Quốc được 5 đời tổ nữa. Và cái đột tổ cuối cùng là lục tổ, có nghĩa là Huệ Năng Đại Sư. Nhưng mà con thấy là 32 vị tổ trước kia đều có những luận giải, nhưng mà không được kể thành kinh. Cho tới đời lục tổ Huệ Năng thì được kể là kinh, đó là kinh Pháp Bủ Đàn Kinh. Vị trước kia được những cũng có rất nhiều kiến giải, nhưng mà chỉ cho là luận thôi. Thì con muốn biết sự khác biệt giữa luận và kinh là như thế nào, A Di Đà Phật?
Luận á, cái chữ luận á là phải nói rằng là do cái luận là thường là nó những cái cuộc mà đàm thoại hay là một cái cuộc đàm đạo, rồi từ đó rồi người ta mới rút tỉa ra, lấy cái đó ra làm cái kêu là luận cứ, hay là làm cái viết lại thành những cái bài luận, nó không phải là luận án, mà cái đó là nó kêu là luận giải đó, tức là đưa ra, thí dụ như bây giờ thầy gặp thầy với thiện nhân đi, có cái nhân duyên gặp ở đâu đó, rồi khi mà trình pháp hay là nói pháp với nhau, rồi từ đó rồi có những cái ý hay, rồi thí dụ như không phải rằng là cá nhân của thiện nhân ghi, mà đệ tử của thiện nhân ghi lại, là cái cuộc luận án, cái cuộc luận giải giữa thầy với thiện nhân ở nơi đó, ở nơi chốn đó, vân vân. Còn kinh á thì chỉ có là lời của Đức Phật, lời của Phật. Còn đúng ra đó thì nó cho đúng hơn là luận là thường là từ chư tổ trở xuống, còn kinh á thì luôn luôn nói về chư Phật, để cho nó cái sự khác biệt. Chứ bằng luận nó có tính cách, nó tự do, mà nó có tính cách mà nó giống như là một cái cuộc đàm thoại ở trong đó, hay đàm đạo trong đó, thì người ta cũng đưa vào trong cái luận cũng được. Còn kinh là nó là chắc thật rồi, những cái lời dạy, những cái lời pháp rất là chắc thật, hay là nói cho đúng. Cái này là thầy nói chỉ kinh ấy nha, chứ các vị đừng có nghĩ những cái bộ kinh trong hệ thống đại thừa, kinh trong hệ thống đại thừa đó là nó có nhiều cái sự pha chế, cũng có. À, nhưng mà kinh mà kinh nguyên thủy, kinh gốc á, là phải nói là thường kinh là từ ở Đức Phật. À, gọi là khi mà Ngài nói một cái bài đó, ở người đó vân vân. À, rồi nó thành một cái lời dạy cho chúng sanh sau này, hay là dạy đệ tử của Ngài. Còn là nó có tính cách là nó có cuộc gọi là đối thoại ở trong đó, thì là có cái khái niệm mà nhưng mà chưa có hẳn là hoàn toàn là ok. Thí dụ như mỗi thiền sư có một cái luận giải riêng của họ, rồi họ cũng có thể họ viết ra những cái bài luận riêng của họ, tức là trong cái quá trình tu của họ, họ đã giải được hay là họ đã có nhân duyên khai sáng được những cái gì. Rồi thì nói tóm lại là luận thì theo thầy biết là nó từ sau cái thời Đức Phật trở xuống thì bắt đầu nó có là luận. Luận giải ra thì thường luận là ở trong đệ tử của Phật, chứ còn kinh thì theo thầy biết đó là lời của Đức Phật dạy ra, hoặc là chư Phật của quá khứ dạy ra. Chứ còn thì tam tạng kinh điển thì cũng có kinh luật luận đó. Thì đó, thì theo thầy hiểu nó là như vậy.
Chỉ nghe cái danh từ thôi, chứ còn chi tiết thì không hiểu. Thầy sẽ khai thị cho đại chúng biết thêm về vấn đề suốt thế gian thiền.
Suốt thế gian thiền.
Cho đó là không suốt thế gian thiền được. Suốt thế gian.
Suốt thế gian thiền á. Đối với trong nhà thiền á, kêu là tổ sư thiền á. Tổ sư thiền kêu là suốt thế gian thiền. Hay là những cái pháp thiền mà dẫn mình đi đến siêu suốt thế gian. Mà nó không phải rằng là đi vào ở trong cái cảnh giới của thế gian. Thí dụ như những cái pháp thiền mà dẫn mình vẫn còn nằm ở trong thế gian. Thí dụ như theo dõi hơi thở đi, sở tức quán đi. Nó cũng chưa có phải đi đến cái chỗ gọi là xuất thế gian. Còn thiền mà thiền dẫn đến gọi là xuất thế gian luôn á. Thí dụ như thầy nghĩ giống như là thiền thiền nam. Hoặc là thiền kêu là thở đầu là thầy nghĩ là đối với thầy thiểu đó là cái thiền xuất thế gian. Tại sao? Tại vì khi hành giả, khi mà hành cái pháp thiền đó là họ đi thẳng tới cái chỗ gọi là vô thủy vô minh luôn, chứ không có phải đi tìm, không phải đi cắt từng bước một. Hoặc là thí dụ như Đức Phật dạy cái pháp thiền mà của sau khi những vị Bồ Tát rồi đó, khi chứng quả Bồ Tát rồi anh lên tới cái quả vị cuối cùng, thí dụ như thiền mà để đạt được kêu là kim cang định, kêu là định kim cang, để mà phá được cái kêu là cái gì vô minh, cái tên nó là gì, không phải vô thủy vô minh, cái đó nó kêu là phá cái phá cái gì đó thầy quên rồi, cái đó là cái chót đó, thì cái đó mới là kêu là xuất thế gian, tức là đi tới cái đó rồi là vượt ra. Nói tóm lại là cái thiền nào mà dẫn mình đi đến ra khỏi cái tam giới đó, thì cái thiền đó kêu là thiền gọi là xuất thế gian. Còn thí dụ như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đi nữa, nó vẫn còn nằm trong tam giới. Thí dụ như sơ thiền thì mình chứng được, thí dụ như các vị chứng được thì các vị mất cái thần này, các vị sanh lên cái cõi trời, vẫn còn nằm ở trong tam giới. Còn thí dụ như các vị quán về cái pháp mà các vị mà để chứng được cái quả vị A-la-hán đó, tức là xuất thế gian thiền đó. Tức là thí dụ như là tức là cái pháp tu, cái pháp hành trì nào đó mà các vị đi thẳng chứng được tới quả vị A-la-hán đó. Nhưng mà muốn chứng tới quả vị A-la-hán thì ít nhất mình cũng phải phá được, gọi là mình cũng phải chứng được từ kêu là tu đạo hoàng, tư đà hàm, A-la-hàm đó. Rồi từ A-la-hàm là họ học những cái pháp thiền mà kêu là để chứng quả vị A-la-hán đó. thì những cái thiền đó kêu là thiền xuất thế gian, kêu là xuất thế gian thiền. Thì riêng thầy thì thấy cái pháp thoại đầu á, cái pháp đó hay là thiền mà hòa thượng Di Lặc hay nói kêu là tổ sư thiền, nhưng mà bên bên nguyên thủy họ không chấp nhận, họ giờ không chấp nhận, tại vì họ nghĩ cái đó thuộc về tổ sư, mà tổ sư không phải Phật. Giống như kỳ trước chú Thiện Nhân đưa ra vậy đó, có một số thầy nói vậy đó, nhưng mà nó tùy theo mọi người. Nhưng mà thầy thấy rằng cái pháp hành trì, cái pháp đó rất là hay, đi thẳng tới cái chỗ là phải nói rằng đi thẳng tới cái chỗ mà là dẹp được luôn cả những cái tưởng, vọng tưởng ở trong mà cả cái tưởng bên ngoài, mà nó lọt vô cái chỗ gọi là, phải nói là đối với thầy thì thấy nó là rốt ráo. Nếu mà tu được cái pháp đó, hành trì cái pháp đó là đi thẳng tới gọi là xuất thế gian luôn, xuất thế gian. Thì đó là theo cái hiểu của thầy nó là như vậy, tức là những cái pháp hành thiền mà nó dẫn hành giả đi ra khỏi tam giới, đó gọi là xuất thế gian thiền. Còn nằm ở trong tam giới thì đó là những cái pháp tiệm, ví dụ như bây giờ mình quán, ví dụ những cái pháp, ví dụ pháp quán thiền, thì quán về quán kêu là quán gì đó, quán bất tịnh đi, nó cũng là thiền, thiền quán. Nhưng mà thiền ra quyền quán đó nó không có dẫn mình ra khỏi sức tam giới, nó chỉ là diệt được cái dục thôi, diệt được cái dục. Hoặc là quán từ bi thì nó được tăng cái phước báo, ở đại khái là ngũ đình tâm quán thì nó vẫn còn nằm ở trong cái hạn hẹp là để đình chỉ những cái vọng tưởng hay là đình chỉ những tham sân si thôi, chứ chưa có hoàn toàn ra khỏi tam giới, chưa có hoàn toàn. Đại khái rằng chứng được cái quả là hán, không chưa có hẳn như vậy đó. Nhưng mà thí dụ như cái pháp mà thành vị nhân duyên có nè, hoặc là cái pháp thiền mà dẫn tới hành, giống như là của bên Thanh Văn thừa đó, tức là quả tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã gì đó. Đó thì cái đó thì có thể là dẫn hành giả đi tới chỗ gọi là thiền sức tam giới đó. Nó khoái qua cái giai đoạn thì đại khái. Còn cái vấn đề cái tưởng này, tưởng kia nó nhiều lắm. Pháp Phật nó nhiều lắm, biết bao nhiêu pháp tu, mình đâu có học hết được. Có những cái thì cũng phải lật sách để coi cái nghĩa của những cái đó nó là cái gì, chứ đâu hoàn toàn biết hết từ ngữ được. Nhiều lắm. Có người thắc mắc không?
Dạ, Di Đà Phật, bạch thầy, nhờ câu hỏi của thầy trụ trì mà bây giờ thì con mới có một câu hỏi khác. Là hồi nãy thầy cũng vừa có nhắc sơ qua thì về Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Thì Như Lai Thiền thì có phải khi Đức Phật mà cầm cành hoa mà quay trong vòng tay rồi Ngài Ca Diếp nhận được mà ngộ, thì cái đó có phải gọi là Như Lai Thiền này?
Thì tại vì sau này người ta chia trẻ ra thì thầy nhớ á. Thầy nhớ là lúc mà thầy làm thầy giả hòa thượng thì hòa thượng có nói cái đó. Còn tổ sư thiền chỉ có là tổ truyền với nhau đó, chứ còn Như Lai thiền là những cái pháp thiền mà thuộc về kêu là giáo môn đó, và thường nói cái kiểu đó thuộc về
dạ môn. Dạ, vậy là ba cái pháp mà thiền quán, thiền chỉ và thiền na đó là thuộc về kêu là Như Lai thiền.
Đúng rồi, kêu là Như Lai thiền đó, đúng rồi đó, thuộc về giáo môn.
Dạ rồi, còn tổ sư thiền là có thể là tham công án quán thoại đầu, thì cái này gọi là tổ sư thiền.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Dạ dạ, A Di Đà Phật. Dạ dạ, cảm ơn thầy.
Anh nhớ hồi xưa ông cụ cũng hay đề cập tới chuyện đó đó.
Vậy là nó giống như là Như Lai thiền là mình phải tiệm tu từ pháp quán rồi từ từ đi lên, phá từ từ, phá từ từ.
Dạ.
Còn tổ sư thiền là giống như đi thẳng vào.
đúng rồi, đúng.
Ông chứ cậu, cậu cái ý mất tiêu luôn, cái bắt luôn cái ý, cậu hoài trong đó, cái nằm trong đó, gặm giấm hoài, ngộ không ngộ thôi.
Đúng rồi đó. Nhưng mà không phải nó đơn giản ấy đâu. Thầy thấy nó có cái hay một cái là cái mà ở cái chỗ mà không hiểu, không biết cái chỗ này nó nằm ngay cái chỗ là nó bật đi cái dòng ý thức. Mà nó không có tạo thêm ý thức gì nữa hết á. Bởi vì nó hay, hay cái chỗ đó. Nhưng mà thầy nói các vị muốn học, muốn hành trì cái này, các vị phải có thầy chứ không có kẹt á.
Dạ con nghĩ là muốn hành thì cái này phải vô chùa đó, chứ không ở nhà làm được.
À,
tại vì bây giờ chúng ta gần như là khi mà tư duy ra thì giống như là con có hai cái tâm vậy. Một cái tâm biết và một cái tâm không biết. Cái tâm biết là cái tâm hay tạo tác, so sánh, người ta nói là chụp chụp. Còn cái tâm không biết là tự nhiên mình buông, giống như là cái ý mình tác ra cái không vậy. Mà thật sự nó có, mà tại cái ý mình cứ tác ra nó là không có. Nhưng mà thật sự nó hiện ngũ là nó có.
Nhưng mà cái dụng của nó hay cái chỗ là tại cái tâm biết chứ tâm không biết, ngay chỗ đó là cái chỗ mà nghi tình. Nó hay vậy đó. Tức là cái tâm muốn biết mà biết đến biết cái
không được, biết không được.
Thì nhưng mà anh buông không được. Cái chỗ mà người ta nói giống như con chó mà nó dòm chảo cái gì là mỡ á, chảo mỡ sôi á. Dòm thì thèm lắm mà muốn bỏ đi thì không được, mà ăn thì ăn cũng không được. Đó nó cứ nhìn chăm hoài vậy đó. Đó mà cái chỗ cái dụng của nó hay là cái chỗ mà nó quét cái tư tưởng của mình á. Cái này các vị thực tập các vị mới thấy lên, mà các vị thực tập đi bây giờ nó vẫn còn những cái đạo tràng còn đang phát triển về cái đó. Mà có một vị thầy cũng khá lắm á, vị thầy cái gì Minh Ngọc á, thầy Minh Ngọc ở bên chị Từ Ân Thiền Đường á, thầy giờ thầy cũng là làm Vina ở bên chùa ở bên Cao Măng á. Mà mỗi năm là thầy cũng hay qua bên đó đó, thì hòa thượng bên đó có 10 vị thầy làm Vina đó. Những người Vina là cũng phải khá đó. Thì với hơn nữa bên Cao Măng vẫn còn phát triển cái pháp tu đó. Nhưng mà thầy nói rồi, cái việc tu cái đó có việc có thầy, chứ còn không có thầy dễ bị lạc lắm. Thì cái đợt lần đó lúc mà hòa thượng ra hoằng pháp á, thì nhiều quý thầy bên Tịnh Độ rồi vân vân đến học với hòa thượng. Thì lúc đó có hai thầy này là thường thầy về bên đó là đi Vũng Tàu, ở mấy cái chùa bên Vũng Tàu dịch kinh dịch sách, rồi đó hai thầy này là đi gần với hòa thượng nhất. Rồi quý vị có gì thắc mắc không?
Không có gì thắc mắc, cho nên mình học tiếp bài kinh nghiệp tái sanh. Thì trước mình đọc hết cái bài kinh nghiệp tái sanh được không? Tại sao mình phải học cái bài kinh đó vậy? Ngoài nhớ thì trước mình học bài kinh nghiệp tái sanh không? Nhớ có cái ông đó mà ông nổ phải thầy cốn. Ông bắt cái thằng ăn cạm gì đó, rồi ông bà con của ông rồi đó, nhớ không? Có chết rồi đi đâu đó. Rồi sao ông lấp thịt cái thằng ăn cạm đó, ông bỏ vô trong cái nồi đó, ông coi thần thức nó bay ra chỗ nào, thấy không? Giờ này còn không nhớ gì hết.
Dạ nhớ thầy.
Nhớ kinh thì nhớ thầy làm bị gì?
Nghiệp chướng tái sanh. Dạ cái bài kinh nó rất là hay. Kỳ rồi là thầy đọc, mà thầy đọc nhanh quá. Thành ra tụi con chỉ nhớ được cũng mang máng vậy thôi.
Bây giờ muốn tìm thần thức thì sao? Bây giờ bắt thiện nhân bỏ vào trong cái nồi, đúng không? Cái đậy nắp kín lại. Rồi đốt thiện nhân lên. Coi thần thức thiện nhân bay ra chỗ nào ha?
Dạ. Đâu có thấy được thần thức của con này.
Bây giờ phải làm sao? Nếu mà giờ người ta nói giờ, nếu người ta kêu tôi chứng minh như vậy đó, rồi rõ ràng nó không có thấy, thì mình nói làm sao?
Dạ thì con có thể nói là bây giờ thí dụ như ngài có từng ngủ chăng, ngài ngủ ngài có từng chiêm bao chăng, mà nếu rõ ràng ngài có chiêm bao thì khi mà ngay khi ngài chiêm bao thì có vợ ngài nằm kế tôi tới chung quanh, con cái đầy nhà, mà tại sao ngài chạy, ngài la, ngài hét trong chiêm bao đó không ai thấy, thì mình có thể chứng minh ngược lại bằng cái đó.
Đúng rồi. Đó, thì đó cái cách mà ở trong đây gọi là ngày kêu là gì?
Dạ đồng tử Ca Diếp và Bà La Môn Tệ Túc.
Con, dạ.
Con thấy cái cuộc đối thoại của hai người này thật là cái cuộc đối thoại hết sức kỳ thú giữa hai nhà minh triết đó.
Khi mà chưa ngay khi cái bị qua tới cái bài của Na Tiên Thị Heo á với cái ngày Melinda đó cũng rất là hay. Bởi cái bài mà thầy thấy hay á, thầy thích á, thì mình muốn chia sẻ cho các vị nghe để được cảm được cái hay đó thôi. Rất là chí lý, rất là đặc sắc.
Mà đại khái cái bài này thì theo con hiểu ra đó thì Bà La Môn Tệ Túc này ông ta bắt không nhân quả và phủ định lý duyên sinh, do đó mà ngài đồng tử Ca Diếp chứng minh nhân quả và chỉ ông thấy là có duyên sinh.
Đúng.
Do đó ông ta đuối lý.
Sự thật chánh yếu á là không phải là đuối lý đâu, nhưng mà ông muốn dẫn dụ cái đó. Đã, ông có nói rồi mà, lúc ban đầu mà khi mà ngày Ca Diếp chứng minh cái đầu tiên là ông đã phục rồi, nhưng mà sau này ông muốn coi cái lý của ngày thì ngày Ca Diếp giỏi như thế nào, tại vì nghe ngày là pháp vương mà gọi là đệ tử thượng thủ của Đức Phật mà, mình muốn chứng minh để coi nghe như thế nào thì hay, thế là hay. Nhưng mà khi mình thấy qua cái bài kinh Milanda đó thì cũng y chang, cái na ná cũng y chang, nhưng mà nó hay có một cái là chứng minh, những cái chứng minh đó rất là siêu xuất, rất là hay, mà cái đó chính là cái mà thường chúng ta cũng thắc mắc luôn nữa. Thí dụ như thầy khoái cái là cái thằng ăn trộm cái xoài á, thầy khoái cái thằng ăn trộm xoài nhất à. Đừng nói tại thầy ăn trộm xoài nên thầy khoái thằng ăn trộm xoài nha, không phải nhau. Nhưng mà cái thằng ăn trộm xoài nó nói cái câu cũng rất hay lắm. Nó nói rằng là cái ông á, mà khi mà ông trồng cái trái xoài, ông trồng cái hộp, ông trồng nó khác. Còn cái cây nó lên là nó khác. Các vị hiểu cái chỗ đó không? Tức là cái trái mà ông trồng á, cái trái nó chết rồi. Còn nó ăn cắp cái trái trên cây này á. Cái trái trên cây này á, là nó không có dính dí, nó không có phải là cái trái của cái ông kia bỏ xuống.
Lý lẽ của anh trộm.
Lý lẽ anh trộm hay lắm, con vui lắm. Rồi ngày Na Tiên á, ngày bẻ lại cũng hay lắm, ngày đưa ra những cái thí dụ rất là hay. Cũng giống như cái người mà thí dụ như họ cầm bó đuốc đó, cái họ đi cái rồi cái lửa cái để không khéo cái lửa nó cháy nhà người ta, thì lúc đó rồi cái người mà bị cháy nhà đó đến gọi là thưa kiện với ông vua, thì cái người lửa cái người mà sơ ý mà để lửa cháy nói cái lửa trên cái bó đuốc của tôi đâu có dính líu gì cái lửa của bên kia nó cháy đâu, hiểu cái chỗ đó không? Nó nói cái lý nhiều cái cũng tức cười lắm, cũng nghe cũng nó cũng vui vui. Rồi cái cách đàm thoại đó cũng rất là hay. Cũng cái bài thần thức tái sanh này thì thầy nghĩ là nó cũng nằm ở trong ấy. Rồi, quý vị có gì thắc mắc không? Bữa nay xong thì đọc tiếp cho các vị nghe, cho vui. Ok. Quay. Còn về cái bộ kinh sau này các vị muốn học kinh gì?
Dạ, ở trên Phật, Thư Bộ muốn nói cái ngày thứ bảy hay sao Bộ?
Thứ bảy á.
Dạ, kinh Đại Thừa hả? Dạ, thưa Thầy, con có cũng có liên hệ với một số huynh đệ, thì dường như đa số là muốn thỉnh Thầy giảng kinh Bát Nhã Tâm Kinh. Bởi vì đây là cái chỗ mình nói về cái chân không và nói về cái có không rất là hay. Đó là cái thứ nhất mà chúng con hay bị kẹt. Do đó con muốn thỉnh Thầy giảng cái kinh đó để chúng con có thể lìa được chỗ đó và thấy được cái chỗ đó. Cái điều thứ hai nữa mà con muốn thỉnh Thầy giảng cái bộ kinh đó là tất cả Phật tử nào cũng đều thuộc lòng hết cái bộ đó rồi. Bởi vì cái đó thật ra nó có 260 chữ. Do đó mà Thầy giảng có thể người ta hiểu được. Bây giờ thuộc rồi. Chỉ cần dịch ra cái đó là nhận ra được ngay. Thành ra con cảm thấy được cái bộ kinh đó giảng này rất là lợi lạc. Và đó là ý của con và ý của một số huynh đệ cũng đồng ý. Và hôm nay con chỉ trình lên thôi, chứ con không dám là thỉnh thẳng với thầy giảng kinh đó. Tại vì có nhiều vị khác nhiều khi muốn giảng những cái bộ kinh khác, cũng có nhiều người đưa ý ra là giảng kinh Pháp Hoa. Rồi có nhiều người Hoa Nghiêm, nhưng mà đa số là thích muốn giảng về cái kinh Bát Nhã Tâm Kinh đó. Bởi vì tất cả Phật tử, hầu như người Phật tử nào cũng thuộc lòng kinh này. Thì trong đoạn kinh nào cũng có đọc hết.
Okay.
Mà cái này nó nói về cái lý không rất là hay.
Đúng rồi. Rồi, được. Rồi, thứ bảy học.
Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, một lần nữa, con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật.
Bây giờ các vị muốn học là để hành trì hay là các vị muốn gọi là vừa học mà vừa thực tập luôn? Học thực tập luôn ha. Ok. Rồi, vậy thầy sẽ dạy thẳng về bộ kinh Bát Nhã nha. Rồi, thứ bảy tính. Rồi, bây giờ, quý vị trên đầu dây á, mà có bao nhiêu vị đã từng nghe cái bộ kinh Na Tiên Tỳ Kheo vậy? Có nghe chưa? Cái bộ Na Tiên Tỳ Kheo cũng hay lắm, các vị nên nghe. Nên nghe.
Dạ, vậy là Phật, con nghĩ chưa ai nghe hết rồi, sư phụ. Chỉ nghe về cái có cái kinh là Na Tiên Tỳ Kheo, nhưng mà nghe cuộc đối thoại thì hình như chưa nghe. Con cũng chưa nghe nữa.
Mà nó quá ổn, cái đó quá hay. Thôi giờ nghe nha. Tao là nghe có hai ông tiên nói chuyện với nhau hay lắm. Rồi, các vị ngồi lắng lòng nghe. Na Tiên Tỳ Kheo ha, kinh Na Tiên Đàm Đạo thứ 21. Có một hôm vua Di Lăng Đà thăm viếng chùa Sang Khê Gia, nơi đại đức Na Tiên đường cư trú thứ 80 tỳ kheo. Ông tiến đến trước mặt đại đức và cung kính vái chào. Đại đức đáp lễ, sau lễ tương kiến, nhà vua cung kính ngồi xuống một bên. À, bắt đầu cuộc đàm đạo. À, nó rất là hay. Nói về vạn vật vô ngã, đó là người ta chỉ cho cái kêu là thầy đó, thì đúc kết lại. À, cho mình thấy đại khái cái điểm chánh vạn vật vô ngã. Bắt đầu cuộc nói chuyện như thế này. Đoạn vua khởi chuyện hỏi rằng: Bạch đại đức, trẫm muốn hỏi ngài ít điều có được không? Xin đại vương cứ phán hỏi, bần tăng xin nghe. Bạch đại đức, quý danh là gì? Người ta gọi bần tăng là Na Tiên. Các pháp hữu của bần tăng cũng gọi bần tăng bằng tên ấy. Nhưng dù cho cha mẹ bần tăng có đặt cho bần tăng tên Na Tiên hay một tên nào khác, chẳng hạn như là Duy Tiên, Thủ La Tiên hoặc là Duy Ca Tiên vân vân, thì chẳng qua cũng chỉ là những tên suông đặt ra để phân biệt người nọ với người kia mà thôi. Trong những cái tên đó không hề có cái ta. Trong những cái tên đó không hề có cái ta hay cái của ta, như các quan điểm tà kiếp và ngã chấp thường lầm nhận. Hay không? Tức là ngài Na Tiên, ngài phán trước, chỉ thẳng vô. Tại vì các vị biết, ông Milanda này, ông rất là giỏi. Đầu óc ông ấy siêu sức đến nỗi ha. Ông hỏi đạo mà tất cả các vị mà chưa chứng quả A-la-hán đều phải trong cái thời đó phải rút vô trong rừng hết. Rút vô rừng mà cứ nghe về ông tới đâu là sợ liền. À, bởi vì Đức Phật có cái kêu là di giáo hả? Hay là kêu là phú chúc, rồi có cho biết rằng á, là sau khi Đức Phật diệt độ bao nhiêu năm đó thì sẽ có hai vị lỗi lạc sẽ ra đời đó, mà để làm xiển dương Phật pháp lại đó. Tức là làm thịnh hành lại Phật pháp đó. Đó thì là cái thời này. Phải nói rằng lúc mà ông làm vua đó, ông quá giỏi mà ông uyên bác về Phật pháp nữa. Mà các vị biết cái câu chuyện của ngài ông Milanda này á, ông là trước đó ông là một vị chú tiểu. Mà các vị nghe cái câu chuyện này các vị cũng nên học, cũng hay lắm. Ổng chú tiểu trong một cái chùa, ổng chuyên môn, ổng làm cái việc của ổng là hốt rác. À,
Bữa đó ông lười biếng hút rác á, bị một vị thầy tỳ kheo mới đánh ông. Cái ông mới nói giận. Thì khi ông giận thì đại khái, thì ông ra ngoài sông ông tắm. Thì ông đang nghĩ mang mang gì đó, thì ông mới nghĩ kìa. Ông đại khái ông phát cái nguyện. Ông nguyện rằng là đại khái là khi dưới cái công đức mà ông hút rác từ xưa tới giờ đó, thì hãy cho ổng một cái trí tuệ mà nó gọi là giống như là cái nước mà nó dao động á, mà cái chớn nước nó cái quần mà nó đi ra ngoài, đi hoài thôi đó. Thì ý nói rằng là ổng nguyện rằng với cái công đức mà ổng hút rác từ xưa tới giờ đó, thì cho ổng có một cái trí tuệ gọi là vô ngần mé, giống như giỏi như vậy đó. Thì lúc đó cái vị thầy này mới nghe nói như vậy, thì lúc đó cái vị thầy tỳ kheo này cũng vô tình đi ra ngoài xong múc nước thì mới nghe được cái lời nguyện của cái chú tiểu này. Thì cái vị thầy nghe ở trong cái lời nguyện của ông chú tiểu này nó có một cái gì đó nó không ổn. Thì vì ông lúc đó vị tỳ kheo mới nghĩ rằng là tại vì mình đánh ổng, nên bây giờ ổng có cái tư tưởng, ổng có cái tâm giống như là nghĩ rằng nếu mà cái ông này mà ổng mà thật sự ổng có trí tuệ mà giỏi thì rất là hại, nếu như mà không có ai mà kiềm chế ổng. Thì lúc đó cái vị tỳ kheo này cũng phát cái nguyện luôn, nguyện rằng là đời đời bất cứ đời nào gặp cái chú này, sanh ra chỗ nào thì phải đủ khả năng để chiết phục cái chú này. Thì đại khái là cách nhau cũng cả ngàn năm sau đó thì hai vị này bắt đầu mới, nó có cái câu chuyện đại khái là cái ông vua Malanda này ông ra trước, thì ông dẹp hết các chùa chiền đi, rồi các vị A-la-hán ở trong núi mới thấy rằng chùa chiền bị cô động, đại khái là không có ai tu hết, tại không ai dám ló ra hết. Tại khi mà gặp ông Melinda, ông hỏi cái câu là không trả lời được, là ông chửi, ông đại khái, ông cấm giống như không cho cái người giống như là hộ trì gì đó, nên tất cả chùa chiền đều vắng hết. Thì lúc đó các vị A-la-hán mới nghĩ bằng cách nào để mà làm cho Phật Pháp nó xuyên minh đây. Thì bây giờ mới nhìn ra, mới thấy có một vị đại khái là thiên đế thích, một vị thiên tử đã có nhân duyên là cũng có cái nguyện là cái vị tỳ kheo đó, đó mới lên trên trời Tam Thập Tam đó, mới thỉnh cái vị chư thiên đó, vị thiên tử đó xuống để mà trị, để mà giải cái nạn mà Phật Pháp mà đang gặp cái sự khó khăn đó. Rồi đại khái cuối cùng rồi cái vị Na Tiên này bắt đầu mới đi xuống. Thì cái việc coi trong cái bộ ấy thì nó nói rõ lắm, nhưng mà cái bài thì đọc ở trong đây là tóm tắt lại cái phần chỉ đàm thoại thôi, mà những cái cuộc đàm thoại rất là chí lý, nghe mà mình thấy nó rất là hùng hồn và rất là hay. Nhưng mà dưới điều kiện là các vị đã có học rồi nha, các vị có học về Đại Thừa đó thì các vị mới hiểu được cái ý trong đây. Nói nhiều cái nó có tính cách nó hơi sâu sắc. Đại khái thứ nhất á, là ông hỏi ông vua này, ông đã hỏi nhiều chùa rồi là không có chùa nào trả lời được. Đại khái cuối cùng rồi mới nghe một vị cận thần nói có một vị Na Tiên như thế này nè. Đó, thì ông mới đến ông gặp. Thì cái câu cắt cớ ông hỏi đầu tiên á, vậy chứ xin hỏi đại đức quý danh là gì? Đó. Rồi cái ngài Na Tiên mới nói, Bần Tăng thì người ta gọi Bần Tăng là Na Tiên, mà các bạn hữu hay là pháp hữu cũng gọi Bần Tăng là cái tên là Na Tiên. Nhưng mà cho dù cha mẹ Bần Tăng có đặt Bần Tăng là Na Tiên hay là tên gì đi nữa thì nó chẳng qua cũng chỉ là một cái tên suông thôi, đặt ra mà để phân biệt người nọ, người này với người kia thôi. Trong những cái tên ấy không hề có cái ta và cái của ta, như các quan điểm tà kiến và chấp ngã thường lầm nhận. Cái câu này nhấn mạnh vô chỗ này, cái gì nhấn mạnh vô chính mình. Mình cũng coi chừng mình cũng có tà kiến trong đó, phải không? Mình cũng cho rằng cái tên đó là mình, Thích Trí Long là ông thầy Trí Long này, hay là Thích gì đó, Đại Khiết Rồi khi ai động tới thích đại khiết thì đại khiết nó khùng lên. Mà trong khi đó là cái nhà nhấn mạnh, nếu mà khi người ta đã nói tới cái tên mình, thì ví dụ như là Diệu Tiến đi, hay là Thiện Nhân đi, ai mà nói tới Thiện Nhân thì cái lúc đó là mình thấy rằng người ta đang nói tới mình. Nhưng mà trật trong đó nó không hề có cái ta và cái của ta trong đó, nhưng mà mình lầm nhận ở trong đó. Đa số từ xưa giờ mình lầm nhận cái đó, mà mình lầm nhận trước là mình còn đang có tà, tà kiến. Ngài nhấn mạnh cái chỗ đó để cho mình tự mình phải tỉnh thức cái đó. Bữa nào nói Thiện Nhân hay thì Thiện Nhân vui, bữa nào chê Thiện Nhân thì Thiện Nhân nổi khùng. Thì tức là Thiện Nhân chấp nhận là cái chữ Thiện Nhân đó là tà, là có cái của tà trong đó. Nên chính cái chỗ đó là mình bị lọt vô cái tà kiến, cái là ngã chấp, thường lầm nhận. Nhà vua kinh ngạc, quay sang đám tùy tùng và các tỳ kheo trong chùa rồi nói cái câu này hay lắm nè. Này 500 quan chức và 80 tỳ kheo, các vị hãy ghi nhớ lời của Đại Đức Na Tiên hôm nay. Ngài nói tên là do cha mẹ đặt ra và bạn hữu dùng để gọi, chứ trong đó không có cái ta. Như vậy trẫm có thể tin được lời ngài chăng? Nói xong, nhà vua quay trở lại hỏi Đại Đức Na Tiên rằng: Bạch Đại Đức, nếu coi là cái câu hỏi của ông vua rất là siêu. Bạch Đại Đức, nếu không có cái ta trong đó thì khi tín thí cúng dường y bát, vật thực, phòng xá, thuốc men, dụng cụ vân vân, ai thâu nhận các món cúng dường ấy? Ai bảo tồn luân lý đạo nghĩa? Ai tham thiền nhập định? Ai hành đạo đắc quả và nhập niết bàn? Nếu không có cái ta trong tâm người thì ai giữ giới? Ai phạm giới? Ai sát sanh? Ai trộm cướp? Ai hành dâm? Ai nói dối? Ai say sưa? Nếu quả như vậy thì không ai tạo nghiệp lành, cũng chẳng ai tạo nghiệp dữ. Luôn cả nghiệp lành, nghiệp dữ cũng không có. Những việc làm lành hay dữ đều không có quả báo gì hết. Bạch Đại Đức, như thế thì nếu có kẻ giết Đại Đức cũng không phạm tội sát sanh chăng? Và trong tăng đoàn không có ai là vị giáo thọ giảng dạy, chẳng có ai là hòa thượng truyền giới thu nhận đệ tử tu lên bậc trên. Ngay các pháp hữu của Đại Đức gọi Đại Đức là Na Tiên cũng không có nốt. Và cái tên Na Tiên đó là ai? Kính mong Đại Đức từ bi giải thích cho trẫm được rõ. Thấy không? Ông vua này ông cũng dữ dội chứ không phải giỡn đâu. Tại vì ngài Na Tiên nói rằng á, gọi là cái tên, ngài tên gì? Anh nói là ngài tên là Na Tiên, nhưng mà cái Na Tiên này không có cái ta, cái tên của ta trong đó. Thì lúc đó ông mới đá vô chỗ đó là ông nhận, ông ngắm. Nếu mà ở trong cái thân này, nếu mà bây giờ thầy nói vậy, không có cái thân Thích Trí Lòng, bây giờ nói Thích Trí Lòng là thầy đi. Bây giờ nếu mà thầy nhận cái tên Thích Trí Lòng này của thầy, thì lúc đó hợp với trong cái câu của ông này nói là ok. Tức là có người gọi là Thích Trí Lòng này gọi là ăn cắp, Thích Trí Lòng này nói dối, thì Thích Trí Lòng này phải chịu chứ, phải không? Còn nếu mà ở trong cái thân này mà nó không có cái tên, nó chỉ là cái tên thôi à, mà không có cái ta với cái của ta trong đây, như vậy thì ai phạm giới? Như vậy cái thân này phạm giới, cái thân này là ai? Nó phạm giới rồi thì nó làm sao? Cái câu hỏi rất là hay, rất là hay. Rồi ai cúng dường cho cái thân này? Hiểu không? Hiểu cái câu hỏi không? Ví dụ như các vị mà nghe hỏi về các vị trả lời sao? Các vị hay nghe cái câu hỏi đó không? Thì đọc lại cho đó nè. Sau khi mà ngài Na Tiên mới nói rằng á, chỉ là cái tên thôi, chỉ để cho cái sự khác biệt giữa người này người kia, mà nhớ cái tên nó thuộc ở trên cái thân này, đúng không? Mà bây giờ ngài cho rằng ở trong cái thân này nó chỉ là cái tên thôi, chứ nó không có là cái gì, không có cái ta với cái của ta trong cái thân này hết. Các vị quán tưởng giống như trên cái thân của các vị vậy đó. Rồi các vị chỉ trả lời rằng ở trong cái thân này nó chỉ có cái tên thôi, chứ nó không có cái gì là của ta với của ta.
Thì bây giờ quay lại, nếu như vậy là cái thân đó mình đi trộm cắp, đi tà dâm, đi vọng ngữ, đi thế này thế kia thế nọ, vậy không có tội sao? À, như vậy rồi ai cúng dường cho cái thân đó? Vậy cái biết thân đó là ai? Nếu không có cái ta thì ai nhận? Hả? Ai nhận lãnh cái đồ đó? Hả? Rồi ai gọi là tu? Rồi ai sẽ được đắc đạo? Vân vân. Cái câu hỏi rất hay không? Này 500 quan chức và 80 tỳ kheo, các vị hãy nhớ, hãy ghi nhớ lời của Đại Đức Na Tiên hôm nay. Ngài nói tên là do cha mẹ đặt ra và bạn hữu dùng để gọi, chứ trong đó không có cái ta. Như vậy chẳng có thể tin được lời Ngài chăng? Nói xong vua quay trở lại hỏi Đại Đức Na Tiên rằng, mà Đại Đức, nếu không có cái ta trong đó, thì khi tín thí cúng dường, y bác, vật thực, phòng xá, thuốc men, dụng cụ vân vân, ai thâu nhận các món cúng dường ấy? Đúng không? Cái thân này gọi là lấy nhận cái đồ đó, nếu mà trong đó không có cái ta với của ta thì ai nhận lấy đây? Hay không? Ông đá cái câu này rất là hay. Ai bảo tồn luân lý, đạo nghĩa, ai tham thiền nhập định, ai hành đạo đắc quả và ai nhập niết bàn? Nếu không có cái ta trong tâm người thì ai giữ giới, ai phạm giới, ai sát sanh, ai trộm cướp, ai hành dâm, ai nói dối, ai say sưa? Nếu quả là như vậy thì không ai tạo nghiệp lành, cũng chẳng ai tạo nghiệp dữ. Phải không? Nếu nói rằng cái cục thịt này nó tạo nghiệp lành nghiệp dữ thì như vậy gì đâu có dính dáng gì, nghiệp lành nghiệp dữ gì cũng như không. Hay không? Cái hay cái sâu sắc lắm. Còn chút xíu nữa coi Ngài Na Tiên bẻ lại rất là siêu luôn. Luôn cả nghiệp lành nghiệp dữ cũng không có. Những việc làm lành hay dữ đều không có quả báo gì hết, bạch Đại Đức. Như thế thì nếu có kẻ giết Đại Đức cũng không phạm tội sát sanh chăng? Phải không? Tại vì nói rằng ở trong cái cục thịt này, ở trong cái thân của Ngài đó, không có cái ta với cô ta, tức là không có Ngài trong đó. À, mà Ngài khẳng định rằng nếu mà mình cho rằng cái của ta, cái ta của ta nó nằm ở trong cái thân của mình, cái thân tứ đại của mình, tức là đó là quan niệm của tà kiến, là ngã chấp. Bây giờ nếu mà cho rằng nó không phải quan niệm tà kiến ngã chấp như vậy, vậy chứ những người mà giết mình, giết Đại Đức, thì người đó không phạm tội sát sanh. Và trong tăng đoàn không ai là vị giáo thọ giảng dạy, chẳng ai là hòa thượng truyền giới thu nhận đệ tử tu lên bậc trên. Ngay các pháp hữu của Đại Đức gọi Đại Đức là Na Tiên cũng không có nó. Tức là tại vì chính cái thân của cái người đó cũng không có cái ngã trong đó, thì nói thì nó không có nốt là nghĩa là như vậy. Và cái Na Tiên đó là ai? Kính mong Đại Đức từ bi giải thích cho trẫm được rõ. Coi nhà Na Tiên bẻ lại siêu thiệt. Thì khoái cái cục làm gọi này nè. Thưa Đại Đức, đã nghe rồi chứ? À, ông hỏi xong ông còn nhấn thêm một câu nữa. Tâu Đại Vương, Bần Tăng đã nghe rõ. Người nghe đó có phải là Na Tiên không? Nếu câu này mà hỏi mình thì mình trả lời sao? Hả? Đúng không? Nếu ai mà hỏi Đại Hạnh có phải đang nghe không? Cái người đang nghe có phải Đại Hạnh không? Đúng không? Bởi vì Đại Hạnh đâu phải Na Tiên. coi Ngài Na Tiên trả lời nè. Ông hỏi Ngài Na Tiên rằng người nghe đó có phải Na Tiên không? Tâu Đại Vương, không phải đâu. Người nghe đó không phải là Na Tiên. Thế thì ai là Na Tiên? Cái gì là Na Tiên? Tóc trên đầu là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương, không phải. Lông là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương, không phải. Móng là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương, không phải. Hay răng, thịt, da, tủy, gân, vân vân là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương cũng không phải. Sắc là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương không phải. Thọ là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương không phải. Tưởng là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương không phải. Hành là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương không phải. Thức là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương không phải. Hay con mắt là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương không phải. Hay lỗ tai, lỗ mũi, lưỡi, thân hoặc ý là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương cũng không phải luôn. Hay tất cả năm tổ hợp nhân thể, sắc, thọ, tưởng, hành, thức gồm lại là Na Tiên chăng? Tâu Đại Vương không phải. Hay ngoài năm tổ hợp nhân thể ra còn có cái gì đó là Na Tiên chăng?
Tâu Đại Vương cũng không phải nốt. Mà Đại Đức nãy giờ Trẫm đã gạn hỏi tường tận về 32 thể trược, năm nhóm nhân thể và 18 yếu tố, có phải là nói tiên không? Hết thảy đều bị Đại Đức phủ nhận. Theo lời dạy bảo của Đại Đức, Trẫm quán tưởng cũng thấy rằng trong từng cái điêu hỏi không có na tiên, và na tiên cũng không có trong tất cả những cái đó hợp lại. Na tiên chỉ là cái danh xuông. Như vậy, khi nãy na tiên bảo với Trẫm rằng người ta gọi Đại Đức là na tiên, như thế là Đại Đức đã nói sai, chứ thật ra không có na tiên. Hay không? Ông vua này ông cũng thứ thiệt chứ phải thường đâu. À, ông phủ nhận luôn cả, ông bắt bẻ luôn cả. Mới nãy ngài kêu rằng người ta hỏi tất cả bạn mạng lữ hay là pháp lữ kêu ngài là na tiên, cái đó cũng không trúng luôn. Tại vì hỏi ra từ cái gọi là 32 thể trược, lông tóc móng vân vân, đều là không phải là na tiên hết. Ông đều say no hết. Rồi luôn cả gọi là ngũ quẩn cũng không luôn. À, rồi 12, 18 cái yếu tố tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức cũng không luôn. À, như vậy là người mà ta cho ngài, ai mà kêu ngài là na tiên đó, người đó cũng sai luôn. Này 500 quan chức và 80 tỳ kheo, xin các vị hãy làm chứng cho. Bây giờ Đại Đức Na Tiên từ tốn thưa với nhà vua rằng, còn bây giờ coi ngài Na Tiên ngài bẻ lại nè, hay lắm. Tâu Đại Vương, Đại Vương thật là một bậc đế vương thanh nhã, hưởng nhiều phước báo an vui, nhưng trên con đường từ hoàng cung đến chùa này chắc hẳn bị gặp lúc khí trời oi bức. Đại Vương thấy trong lòng khó chịu, long thể bất an, nên tâm trí Đại Vương có phần nóng nảy, kém thanh tịnh. Chẳng hay Đại Vương đến đây bằng đi bộ hay bằng xe? Và Đại Đức, Trẫm đến bằng xe, chỉ khi tiến vào đây Trẫm mới đi chân. Nghe nhà vua nói xong, Đại Đức Na Tiên thưa rằng, này 500 vị quan chức, xin quý vị hãy ghi nhớ lời nói của nhà vua. Ngài bảo rằng ngài đến đây bằng xe. Phân chứng cớ xong, Đại Đức Na Tiên quay lại hỏi nhà vua: Tâu Đại Vương, Đại Vương bảo rằng Đại Vương ngự đến bằng xe, đó là ngài nói thật chứ? Đại Đức, Trẫm nói thật. Vậy xin Đại Vương cho bần tăng biết rõ về chiếc xe rộng có phải là xe không? Thưa Đại Đức, không phải. Trục có phải là xe không? Thưa Đại Đức, không phải. Bánh có phải là xe không? Thưa Đại Đức, không phải. Câm có phải là xe không? Thưa Đại Đức, không phải. Thùng có phải là xe không? Thưa Đại Đức, không phải. Có phải là xe không? Thưa Đại Đức, không phải. Chỗ gác chân có phải là xe không? Thưa Đại Đức, không phải. Môi có phải là xe không? Thưa Đại Đức, không phải. Chiếc cương có phải là xe không? Thưa Đại Đức, không phải. Hay cây roi là xe? Thưa Đại Đức, không phải. Hay tất cả các món ấy hợp lại và buộc chung với nhau là xe? Thưa Đại Đức, không phải. Hay ngoài các món ấy ra còn có một món nào khác gọi là xe? Thưa Đại Đức, cũng không phải. Hay tiếng khua động là xe? Thưa Đại Đức, cũng không phải. Nói vậy chứ xe là cái gì? Nhà vua lặng thinh không trả lời. Đại Đức Na Tiên dừng nghỉ một lát rồi tâu rằng: Tâu Đại Vương, nãy giờ bần tăng đã gạn hỏi tường tận về từng món một, như rộng, môi, thùng, vân vân, có phải là xe không? Hết thảy đều bị Đại Vương phủ nhận. Theo lời phán bảo của Đại Vương, bần tăng quả thật cũng thấy rằng trong từng món niêu hỏi đều không có xe, và xe cũng không có trong tất cả những món đó hợp lại. Xe chỉ là cái danh xuông. Như vậy, khi Đại Vương nói với bần tăng rằng Đại Vương đến đây bằng xe, điều đó e đáng ngờ vực lắm. Đại Vương là một vị đại hoàng đế cao cả, làm chủ một đất nước mênh mông, thật hẳn không đáng lại đây để nói những lời luống dối như thế. Này 500 quan chức, xin quý vị hãy làm chứng cho. Ông ghê không? Hiểu không? Hiểu ngài bẻ lại không? Tại vì nói về từng bộ phận mà. À, cái này nó là cho duyên hợp thôi. Thấy nhà vua ngồi Lãng Thinh và các quan chứng thì tỏ lòng tán dương bằng nhiều cách khác nhau. Để Đức Na Tiên bèn từ hòa tâu với nhà vua rằng, trong kinh Đức Phật có dạy như vậy, họp các món gọng, thùng, bánh, muôi, vân vân theo một cách thức nhất định, thì chúng sẽ thành một cái mà người ta tạm gọi là xe. Cũng như thế, hiện tất cả đầu, mặt, tai, chân, hơi thở, lời nói, sự khổ, sự vui, điều lành, điều dữ, vân vân thì cũng thành một đơn vị mà người ta tạm là cái để tiện bề phân biệt. Chứ thật ra thì không có cái ta chân thật nào cả. Đúng như lời của Tử Tôn giả Visara đã bạch với Đức Thế Tôn rằng, danh xưng xe sở dĩ có là do nhiều món đồ hợp lại mà thành. Nhiều thành phần nhân thể hợp lại thì thành một vật, mệnh danh là chúng sanh. Vua Di Lăng Đà nghe đến đây lấy làm hoan hỷ, hết lòng tán thán đại đức Na Tiên. Hay thầy, nếu mà Đức Phật còn tại thế thì hẳn ngài phải khen ngợi đại đức lắm. Hiểu không? Chẳng thấy còn ma nào hiểu. Nó hay chết mồ. Hay gì? Hay cái gì? Cho mình được cái gì? Duyên hợp. Đúng. Chứ nó không có. Không có thực thể nào hết. Như vậy, ở trên cái con người này nó cũng do duyên. Duyên hợp. Nó không có thực thể. Bởi vì cái câu á, vô tu, vô chứng là một. Nếu mà các vị á, đã coi được cái cuốn băng mà mổ xẻ người ta đó, đó các vị quán tưởng lại, các vị sẽ thấy đúng. Ở trên cái thân thể này chẳng có cái gì là ta, là của ta. Chẳng có cái gì là ta, là của ta. Nếu các vị có coi được cái cuộn băng đó, nên khi các vị đọc, các vị thấy liền. Cái này á, nhớ, bởi vì á, chính Đức Phật chỉ ra từ cho tất cả chúng sanh thấy rằng cái mà cái thân của các vị đang có đó, cái này nó do duyên hợp. Nó do máu me hay là nói cái thực tại đi, chứ còn nói đừng có nói lúc mới sinh ra, hiển nhiên là do tinh cha quyết mẹ rồi cộng thêm thần thức nó ra cái thân đó vậy thôi. Rồi đại khái là nhờ thức ăn, rồi nhờ cái không khí mà nó nuôi cái thân này thôi. Rồi mình lầm lẫn, mình lầm nhận mình cho cái thân này là ta, là của ta nằm trong đây. Nên chính cái chỗ đó mà từ cái sai biệt này đi tới sai biệt khác mà mình điên đảo trong đó. Nên Đức Phật ra đời thì ngài chỉ làm sao người nào mà thấy rõ, biết rõ thân này không phải ta, không phải của ta, thì người đó chắc chắn giải thoát. Mà không có giải thoát là đợi khi mình chết đâu. Trong hiện đời nó giải thoát. Tức là thí dụ như ai có đánh mình, ai có chửi mình, thì đánh chửi cái thân này chứ đâu dính líu gì của ta. Tại trong đây đâu có ta, cái của ta trong đây đâu. Hiểu ý thầy nói không? Đó, mình nhận được cái chỗ đó, mình thấy được chỗ đó rồi thì rõ ràng nó quá siêu rồi. Vậy là giải thoát rồi, đâu có cần gì phải tu đâu nữa. Thấy không? Qua cái bài học đó, chỉ thầy thấy cái đoạn đầu này là thấy con đã đủ rồi. Đủ cho mình thấy cái gì? Cho thấy ngài chứng minh, cả ông Di Lăng Đa, ông vua Di Lăng Đa với ngài Na Tiên cũng chứng minh cho mình thấy rằng cái thân này nó do tứ đại nó hợp lại, hay là do một cái nhân duyên gì đó nó hợp lại, nó đặt ra một cái tên gọi, tạm gọi đó là ta đó, để cho phân biệt người này với người kia thôi. Chứ còn một cái đơn vị đó nó cũng chẳng có làm cái gì hết. Nhưng mà mình lầm nhận, từ xưa tới giờ mình lầm nhận, ôi cha, khi ai mà nói gọi là đại huệ thế này, đại huệ thế kia, đại huệ là vui. Mà nói đại huệ do là không tốt thì đại huệ buồn. Không? Tại vì mình cứ lầm nhận cái thân này là đại huệ là mình. Rồi mình mà kẹt ở trong đó. Làm sao mà thấy cái thân này không phải là ta, hay của ta lại thành tựu. Đó là cái chỗ mình chỉ thấy đó là một cái giả hợp. Đó là do cũng giống như này, thí dụ cho mình thấy á, cũng giống như là chiếc xe đó. Nó do những cái bộ này, đại khái cái mui, cái căm, cái bánh xe, nhưng mà không phải để chung cái đó lại thì nó thành chiếc xe nha, không có à, hiểu không? Và mà phải ráp nó cho đúng theo một cái quy định nào đó thì đó tạm đặt cái đó trên là xe. Thì chính cái thân này cũng vậy, tạm gọi cái tên này nó là đại ngọc, hay là tạm gọi cái tên nó là thanh thủy. Chứ ở trong cái thân
thanh thủy này nó chẳng có cái gì là ta, không có cái gì là thanh thủy trong đó hết. Ồ, nhưng mà đừng có động tới thanh thủy nha. Cái gì không có thanh thủy trong đó, nhưng mà đừng động tới thôi. Động cái là thanh thủy là nổi sống ra liền à. Phải không? À, thủy triều dâng lên hả? Rồi, tới đây. Đó, thấy không? Bà nói đừng có đậm mà. Hay nha, bà nói là nếu mà mình học một cái câu này nè, mình học cái bài này nè, ngay chỗ này thôi, mình cứ ngẫm nghĩ lại. À, cái lời của Phật, cái lời của chư tổ, cái lời của những bậc thánh nhân để lại nhắc nhở mình. Rồi mình ráng làm sao mình quán để mình thấy ra được khi như các ngài thấy là mình thành tựu. À, mà lại chứng minh cho mình thấy rồi đó, thấy không? Chứng minh là à, thân này nó do mà mình thấy những người chết rồi đó, thấy rõ không? À, mình coi những người mà bị mổ xẻ rồi đó, họ cũng nằm chị ì đó, rồi cái người ta cắt, à, người ta lóc thịt ra, à, rồi người ta lấy phèo phổi trong người ra, à, nó không đâu có gì đâu, nó chỉ là một cái hỗn hợp, à, không biết gió lửa hay là thịt máu gân xương. Rồi nó ráp lại, rồi nó còn hoạt động cái thức nó nằm trong đó. À, rồi nó kêu đó là một tên, đặt cái tên đó là tên gì đó. Vậy thôi à, hay không? Các vị có thấy được chỗ đó không? Rồi ngẫm nghĩ lại cái chỗ đó nha. À, nó sâu sắc lắm á.
Vua Di-lan-đa hỏi, mà Đại Đức, Kinh Phật có nói, người sau khi chết tiếp tục thác sanh trở lại theo nghiệp lành hoặc là nghiệp dữ đã gây. Như vậy, đó là con người cũ hay là một con người mới nào khác? Cái này nó cũng hay đó nè. Cái này thì nhớ có một cái câu mà có một cái chú Phật tử hỏi thầy. Mà cái lần đó, ông nói cái thầy cũng không biết đường thì trả lời nha. Ông nói rất là hay mà chí lý. Mà một cái chú này hoàn toàn không biết Phật Pháp luôn á. Mà chú còn trẻ, chú đại khái qua Mỹ hồi nhỏ. Chứ hỏi một câu à, chứ hỏi là lúc đó mình chưa học cái này nên mình không biết. Ông hỏi một câu rằng nếu mà bây giờ á mà mình tạo tội, nghe ra kỹ nha, nếu bây giờ mình tạo tội rồi sao mình phải trả nghiệp á, thì nó đâu dính líu gì đâu. Không, ý nó là không dính líu là tại vì nó là thành hai con người khác nhau rồi, đúng không? Cũng giống như hồi xưa đó, mình làm gì nói do cái nhân đời trước mình, bây giờ mình coi cái quả bây giờ. Nhân được trước tôi đâu biết tôi làm gì, nhưng mà hiện tại tôi biết là hiện tại thôi, đúng không? Thí dụ như bây giờ tôi nói tôi làm lành á, tôi được, tôi làm lành á, tôi thí dụ như tôi làm cực khổ, tôi chịu khó chịu cực, tôi có tiền liền, thì cái có tiền liền nó ngay trong hiện tại tôi còn thấy được, đúng không? Còn nếu mà tôi làm bây giờ mà để đời sau tôi hưởng á, thì đời sau cái thân đó tôi đâu có biết đâu, đúng không? Hiểu cái câu đó không? À, thấy không có dính dáng gì hết. Như vậy thì sao? Nghe có lý quá hả?
Không, đúng cái quả liên hệ, nhưng ý thầy nói như thế này nè. Cái câu hỏi nó giống như thế này. Không, cái lời nói cũng có lý. Thí dụ như bây giờ á, cái vị niệm Phật, đúng không? Trong đó thầy đi chơi. À, các vị nói cái vị niệm Phật để các vị sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đúng không? Nhưng mà rõ ràng khi chết á, thầy chết các vị cũng chết. Ai sanh về Tây Phương Cực Lạc? Thì đó bởi vậy. Vậy gì tôi bây giờ tôi phải ngồi tôi cực, tôi phải ngồi tôi niệm Phật chi cho nó cực vậy, tôi đi chơi cho đã. À, hiểu không? Hiểu cái câu hỏi của cái chú nhỏ này không? Ông nói cũng có lý, chứ phải là không. Nếu mà mình mà không khéo, mà không cách nào mình trả lời được hết á. Phải không? Cũng giống như rõ ràng ở trong kinh nói nè. À, người mà làm á, người con người sau khi chết sẽ tiếp tục thác sanh trở lại là theo cái nghiệp à, lành hay nghiệp dữ đã gây. Như vậy đó là con người cũ hay là con người mới? Nói cũ cũng trật mà nó mới cũng sai, phải không? Nói cũ cũng trật mà nó mới cũng sai. Cũng giống như đừng nói gì ngay trong mình còn sống mà. Con người hiện tại của mình là con người cũ hay là con người mới? Của cái con người hồi nhỏ của mình á, cũ hay mới? Nhỏ mà hiện tại không biết đường trả lời á, chứ không giỡn đâu, phải không? Thí dụ như bây giờ hỏi cái khuôn mặt mình hồi nhỏ với khuôn mặt bây giờ, nó là một hay là hai? Nếu nó một là trật mà nó hai là sai. Phải không? Nó một là cũng trật mà nó hai là sai. Nếu nó hai thì nó không dính dáng gì cái lúc đầu. Đúng không?
Mà nếu mà nó là nó là lúc đầu thì tại sao bây giờ nó lại khác với lúc hồi nhỏ hồi trẻ?
Hiểu không? Hiểu cái chỗ đó. Đó. Thì bây giờ cái ngày ngày Na Tiên, ngày Milanda, ngày hỏi ông vua, ông vua Milanda, ông hỏi ngày Na Tiên là vậy đó.
À, đó là một người cũ hay là con người mới? Tâu Đại Dương, không phải con người cũ, nhưng cũng chẳng phải là lìa con người ra mà sanh ra một con người mới khác. Thấy không? Cũng giống như cái con người ngày hôm qua gọi là cằn nhằn khó chịu, chứ con người đang ngồi đây, con người đó là cũ hay là mới? À, thôi nói cằn nhằn khó chịu, con người ngày hôm qua đi chợ tát á, với con người ngồi đây là cũ hay là mới? Hả?
Mấy chị đi chợ tết, mấy chị trả lời thầy nghe.
Hả? Thì phải trả lời giống như trong đây nè, không phải con người cũ, nhưng cũng chẳng phải lìa con người ra mà sanh ra một con người mới khác. Đúng không? Rõ ràng. Bạch Đại Đức, như thế nghĩa là thế nào? Đại Đức Na Tiên hỏi lại, bệ hạ, hồi còn bú sữa mẹ với bệ hạ cai trị trăm họ bây giờ có khác gì nhau không? À, hỏi ngược lại cái câu đó đó. Bạch Đại Đức, khác chứ. Hồi đó trẫm nhỏ dại, bây giờ trẫm lớn khôn. Tâu Đại Vương, như vậy thì mẫu hậu hồi đó không phải là mẫu hậu ngày nay. Phụ vương cũng thế, và bệ hạ cũng chẳng có phụ nào. Vì ông ấy chỉ dạy đứa bé mới 15 tuổi cách đây mấy chục năm, chứ đâu có dạy bệ hạ bây giờ. Thân trước thân sau khác nhau, thì mẹ đứa bé không phải là mẹ nhà vua. Nói cái câu cũng hay sao? Người học trò lúc trước cũng không phải nhà vua trong hiện tại. Và kẻ phạm tội giết người năm ngoái không phải là người bị cáo ra tòa ngày nay. Bệ hạ làm sao buộc tội được người ấy? Phải không? Tại vì mỗi con người, mỗi giờ phút nó thay đổi mà. À, đại khiếp ngày hôm qua khác đại khiếp bây giờ, đúng không? À. Giờ thầy đang hỏi nè, thanh thủy cằn nhằn ngàn qua với thanh thủy bây giờ là một hay là hai?
Hả? Là một hay là hai?
Cũng một hả? Thấy chưa? Đa số mình trả lời là một mà là sai. Nó một là sai. Nếu mà thật sự mình là một á, thật sự mình là một á, thì mình không cách nào mình tu được hết. Nếu mà thanh thủy là một á, thanh thủy hồi bé với thanh thủy bây giờ á là một, thì cái mặt thanh thủy phải bé chứ. Tại sao lại già? Thấy không? Mà nói là hai cũng trật luôn, mà nói một cũng trật luôn. Ừ, một trật hai sai luôn á. Hay ha. Cái câu ông ấy, ông đưa cái câu này ra rồi ông buộc lại ông vua. Nếu như vậy rồi cái người mà ăn trộm năm ngoái rồi bây giờ đem ra tòa hai người khác nhau, vậy rồi làm sao phạt họ đấy? Bạch Đại Đức, không phải như thế. Nhưng nếu có ai hỏi Đại Đức về điều này thì Đại Đức giải đáp ra sao? Cái là vua Quý Lầu à. Hay không? Đại Đức nói, để lần sau trả lời. Được rồi, hết giờ rồi. Gió không khỉ gì mà gió hướng. Nguyện đêm công đường này hướng về không tân ca sanh điều trọn thành Phật.